Câu hỏi thứ ba, qua những bài giảng của thầy, con đã nghĩ ra 3 bước để thực hành. 1. Dừng mọi suy nghĩ. 2. Bên ngoài không gì hết. 3. Bên trong không gì hết. Khi thực hành chỉ có một lần con cảm nhận được bên ngoài và bên trong hòa lại thành một. Con nghe rất rõ tiếng chuông báo thức, tiếng quạt chạy, từng động tác xả thiền, từng bước chân đi xuống cầu thang vân vân rất rõ. Lúc đi xe máy đến cơ quan giống như bên trong điều khiển mà trong con không một niềm khởi. Những cảnh vật xung quanh con vẫn thấy nhưng nó không lọt vào trong tâm. Như vậy có đúng không ạ? Con xin thầy giảng cho con hiểu về cái xoay thật sâu vào bên trong thầy nhé. Những cái cảm nhận nhất thời như vậy á, nhất thời tức là nó đang có nhưng mà chưa chắc là bền lâu, chưa chắc là ngắn đó mà nó sẽ còn khác. Mà nó khác theo tích cực hay tiêu cực là nó lệ thuộc vào cái công phu của mình đang tu tập. Thì đầu tiên cái biểu hiện của nhất thời là đúng. Nhưng cái đúng này quý thầy không tin tưởng là nó sẽ đúng dài lâu. Bởi vì cái công phu trên này quý vị tóm gọn nhưng mà nó chưa có chuẩn. Nó ngang cái mức của người mới tập tễnh thì được. Nhưng nếu quý vị tu lâu quá với cái cách này thì nó sẽ bị cái phản ứng phụ, cho nó không có được hiện tướng tiến bộ giống như vậy. Chữ hiện tướng tiến bộ là sao? Có hiện tướng mà biết cái tâm mình nó tiến bộ và đúng. Nhưng mà vì cái việc làm quý vị nó chưa có chuẩn, cho nên cái tiến bộ này quý thầy sợ là sau này nó không còn như vậy, mà nó sẽ qua một cái phát triển tiêu cực, nó trở ngại khi công phu. Thì bây giờ mình chỉ cần giải quyết ngay cái vấn đề tóm tắt tu hành này là xong. Thứ nhất là dừng mọi suy nghĩ. Chúng ta nói chữ dừng á, thì khi nhẹ nhẹ là giống như mình không có theo, cho nên nói chữ không theo thì nó đúng hơn. Còn nếu nói chữ dừng này lâu ngày á, có chừng tu mạnh quá cái mình gần như phải muốn cho suy nghĩ nó không có, rồi có biện pháp để chúng ta chặn nó. Cái biện pháp nó nhiều thứ lắm. Giống như mình ngồi mình thấy cái vọng tưởng này mà mình khéo lách 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 bên này thì nó không có vọng tưởng. Được quý vị nghe, được á. Nhưng lâu ngày lách 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 hồi cái người mình nó sẽ rơi vào trạng thái là ngủ gà ngủ gật. Hoặc là ngồi vô ký là ngồi hết 2 tiếng đồng hồ mà không biết gì chẳng. Ngồi thẳng bắn như cây khô mà không biết gì hết. Đó là do cái động lực ban đầu là muốn dừng mọi suy nghĩ. Khi lách á thì nó được yên, mình thích thú, mình thấy mình chiến thắng nó, mình khoái chí, mình yên. Nhưng thời gian chính cái này nó ru chúng ta vào vô ký. Và kết quả là ngồi 2 tiếng như cây khô không nhúc nhích, mà xả thiền ra là không biết gì. Đó là từ cái động tác ban đầu là dừng vọng tưởng. Cái thứ hai nó thô hơn á, là dừng mọi suy nghĩ là giống như mình làm sao cho đừng khởi lên. Thì khi làm sao tức là vọng tưởng đó, cho nên nó lại là làm cho mình không chiến thắng được. Thứ ba thô hơn á, là mình đè nén hồi là cái con mắt mình nó hơi giống mất ngủ á, nó bị đỏ, nó bị lồi, nó bị căng, nó hiện ra con mắt. Và lúc này là đúng là mình bị chao đảo, bị hoang mang, bị mất thăng bằng, bị sân si, rồi bị vọng tưởng nó nhiều cực độ lên, nó quậy mình và chúng ta không ngồi thiền được nữa, vân vân nhiều lắm. Nhưng mà những cái này nó đều nằm trong phạm trù của một động tác ban đầu là dừng mọi suy nghĩ. Mà cái này là cái bình của chúng ta, là nghe nói không có vọng tưởng thì mình cố làm sao để không vọng tưởng. Thưa quý vị, làm cái gì đó thì nhất thời nó có những cái hiện tướng tố này, nhưng sau này sẽ bị phản ứng phụ. Quý vị nhớ sẽ bị đấy. Thì thôi, bây giờ mình có 2 câu chuyện. Câu chuyện làm ăn ngắn ngày á, thì dừng cái được an lạc thôi, không tu nữa. Thì thôi, cái chuyện đó quý vị tu sơ sơ không nói làm gì. Còn câu chuyện mà chuyên nghiệp lâu dài, tu mà cho đến khi thành Phật, thì tốt nhất làm gì đó phải phát triển bền vững, chứ đừng có chập chấp nhúc nhoáng rồi nó bị hòa. Nên nhớ là không dừng mọi suy nghĩ mà không theo mọi suy nghĩ. Nhớ là không theo. Thì không theo quý vị biết rồi. Bởi vì mình nhớ vậy là mình dễ để mà yên tâm tu hành. Thường quý thầy khuyên là chỉ giác thôi, biết thôi, không lầm thôi, không theo được rồi. Chứ đừng có dừng dứt mà quý vị là không yên tâm. Thấy yên vậy không dừng dứt thì thấy mình không tu hành gì, cho nên không yên tâm. Vì vậy mà quý vị lại muốn làm gì đó cho mạnh bào nó mới tu hành. Cho nên phải dừng dứt tứ tưởng, dừng dứt vọng tưởng. Rồi khi ức chế nó có hiện tướng là rồi mình nói là đạt đạo, chứng đạo, mình thích. Mà thật ra những cái thứ mà hành động đó vừa dừng dứt vừa có đột biến đều là nằm trong cái tào tác sanh diệt á. Ngày xưa sanh diệt thế gian, bây giờ sanh diệt xuất thế gian thôi chứ đâu có gì vô sanh đâu. Nhưng mà ngày xưa thì có là có ngũ dục, bây giờ nó không ngũ dục thì nó có cái đạo lý. Thì hai cái có này nó bù đắp cho cái tấm đòi phan duyên. Cái tấm nó muốn phan duyên, nó có một thứ để phan duyên thôi chứ không phải thiên đạo. Cho nên muốn dứt cái phan duyên này á, các ngài mới dạy là vô sở đắc. Vậy hiện nay chúng ta đang vô sở đắc hay là muốn có sở đắc đây? Tu mà nghe ai nói tiến lên cái này là được cái này, được cái kia, bỏ cái này, được cái kia, nó được cái dễ chịu hơn, còn không được nó khó. Thưa quý vị, nếu được là được cái thứ gì đó phải được đạo. Mà đạo thì không có được, đạo là mình được cái gì nữa. Dẹp hết mọi thứ nó lồ ra, không có gì để được hết á. Thì tóm lại là cái việc tu hành ở đây, quý vị nhớ như vậy để mà yên lòng mà tu này. Đấy là một sự thật, không nói đúng sai hay là cao thấp, mà nói sự thật, thấy vậy nói vậy. Sự thật nó phải như vậy. Nó chỉ hai con đường, là mê là giác, không có đường thứ ba. Khi còn mê thì cái chất mê đó, cái căn thức đó, nó cho chúng ta ba trạng thái. Một là vọng tưởng, hai là hôn trầm, ba là vô ký. Vọng tưởng hôn trầm biết rồi, vô ký tức là ngồi mà không biết gì cho. Còn mê thì căn thức nó cho chúng ta ba tính chất đó. Tính chất là gì quý vị biết không? Dù nấu một nồi cao lầu thì trong đó phải có cái bột, nó hôi cái mùi tró đó, nó có khô rồi đó. Và thứ hai là có cái đồ chiên cháy cháy, thứ ba là có cái món xào mềm mềm, và thứ tư là có cái nước tương, gọi là tính chất của cao lầu. Thì cái tính chất của căn thức là nó phải có ba thứ đó. Cho nên còn mê còn trong căn thức thì nó có ba thứ đó, không khác được. Vậy thì mình trốn đi đâu mà biểu dừng nó? Cho nên dừng sai chưa? Sai. Việc của mình là sáng đạo, chứ không phải là dừng vọng tưởng, không phải dẹp tham sân si, không làm việc đó. Việc mình là sáng đạo. Nghe như thế chúng ta sẽ loại suy ra ngay: tham sân si có, biết để không lầm không theo. Vọng tưởng có, biết để không lầm không theo, đủ. Không dừng, không dứt, không gì cả. Dứt sao được mà dứt, con mê mà. Căn thức còn, giờ nấu cao lầu thì hấp vô nó có cái mùi đó là mùi đó, giống nó khác được. Chỉ có mà rửa sọ, rửa nồi mà nấu có cái nồi cháo trắng nó có mùi khác. Cho nên khi còn thì cái bước một chúng ta nhớ, nó sẽ tồn tại ba phạm trù. Khi thì vòng tượng lung tung, khi ngủ gà ngủ gật, khi ngồi không biết gì, đó là bình thường. Còn mê là phải có. Thì hôm nay tôi còn mê, bạn cứ ở đó mà chơi đi, tôi không nói bạn đâu, cứ thoải mái đi, quay đi, tôi không sợ đâu. Tôi mà giác ngộ rồi thì lo tìm đường mà đi, chứ đừng nói chuyện ở đó, vậy thôi. Nói như thế có nghĩa là chúng ta dừng cái chuyện mà dứt trừ đi, đừng dứt trừ. Biết, không lầm, không bị lôi cuốn theo. Vậy là đủ, là tu hành rồi đó. Đó là trước mắt ngắn chặn. Thứ hai là chúng ta giác sáng, tỉnh giác. Thì tỉnh giác, một là chúng ta đã tu lâu rồi thì chúng ta có khả năng giác là sao? Hoặc là những vị có khả năng hơn, chỉ cần nhận tánh giác thì tánh giác nó chủ động, nó bắt mấy thằng kia là phải nghe lời tánh giác đó. Đó là những người cũng phu tốt một tí. Còn người mới thì quý thầy đã nói từng bước là sổ tức, là tùy tức vân vân rồi, chỉ rồi phải không? Tất cả những cách làm từ thấp tới cao, từ mới vào đạo vào lâu đấy, để tỉnh giác một việc thôi. Vậy tỉnh giác để cái lực giác đủ lớn, căn thức nó sẽ là yếu đi. Tới khi nhất thời đồng lúc cái căn thức này vừa tan, lực giác bùng vỡ. Nhất thời tức là không trước sau nha, thì chúng ta chuyển qua một chân trời thứ hai, giác ngộ là xong. Đó là cái chuyện chính, chuyện lâu dài. Và trong quá trình đó chúng ta phải ngăn ngừa những cái ánh chàng mà nó tràn bờ, nó che đầy tấm tánh, nó làm cho mình không sáng. Đó là vọng tưởng, là vô minh, là phiền não, là căng trần, là mọi thứ vân vân mọi thứ. Cái đó là làm, nhưng mà làm chơi nhất thời thôi. Mình không có tu, không có giác thì nó phụ lên thôi, thì tạm thời chẳng. Nhưng mà lâu dài là phải bật cái đèn giác lên. Nắm rõ nguyên lý chưa? Thế thì khi còn trong bên này của bờ mê thì căn thức nó phải có những tính chất đó. Vọng tưởng, hôn trầm, vô ký. Thì quý vị nếu còn thì đừng có phiền nào với nó. Còn mê thì nó phải có vậy thôi. Chính quý thầy tu, quý thầy có kinh nghiệm, cho nên quý vị ngồi ngủ gục cái vọng tưởng, hôn trầm, vô ký, quý thầy rất thông cảm để mà chỉ bảo. Vì vậy mới sáng và chỉ được. Còn không thông cảm á thì chúng ta không thấy được. Đó là một. Cái thứ hai á là trong quá trình còn mê mà mình tỉnh giác á, nó vẫn có những chút lóe sáng, những chút mộng mây vô minh, những chút an lạc, những chút cảm nhận. Chút là sao? Dù mình cách mấy mà nó lóe rồi nó cũng tràn bờ lại. Nó lóe tí rồi mây vô minh nó phụ lại, gọi là chút. Thì những chút đó nó có an nè, nó có nhẹ nè, có sáng nè, có cảm khái, vân vân và vân vân. Nhưng quý thầy vẫn nói là chúc, bởi vì chúng ta chưa có ngộ tánh một cách tròn vẹn, đầy đủ, mạnh mẽ. Cho nên cái chúc đó nó an ủi tí rồi nó phụ lại. Thì đừng có nản. Những cái đó là cái báo hiệu cho ta tin rằng nơi chúng ta có Phật tánh rõ ràng chứ không phải lý thuyết. Tin rồi cứ thế tu tiếp, đừng có ngồi đó mà trong hôm qua tôi nhớ tôi làm sao để Phật tánh nó tới đây, bây giờ tôi làm nó tới. Quý vị hay ngồi trên nhá, con ngồi con nó yên, nó sáng, nghe dế, nó rõ ràng, mọi thứ trong vắt mà không có đồng đó. Cái được bữa hai bữa nó mất, bữa sau con ngồi con chờ nó tới mà nó không tới. Trời trời, Phật tánh từ đâu mà tới? Nó nằm trong người mình rồi sao chờ nó tới? Thì quý vị nhớ rằng là chờ thì nó không có tới, tại có tâm. Có tâm thì nó không có tới, tại tạo tác mà. Thì khi không tạo tác thì nó hiện hiện ra. Còn đã tu tập, nó có ba trạng thái của mê và một trạng thái của phân giác. Ba trạng thái của mê tức là mình đang nói cái trạng thái tu thôi nghe, còn trạng thái của chúng sinh cũng nhiều lắm, kể gì chưa hết. Nói trạng thái tu thôi, một là vọng tưởng, hai là hôn trầm là ngủ gục, ba là vô ký là không biết gì hết. Và có một trạng thái của phân giác là có tiến bộ chút chút. Đó, lâu lâu nó lóe một tí, nó an một tí, nó sáng một tí, vân vân. Đó là nằm trong mê. Thì nhớ cái chuyện này rồi từ nay về sau đừng có nói thứ thầy có ngồi thiền sao mà còn vọng tưởng mãi. Tại vì con mê thì nó vọng tưởng chứ bắt thầy giúp sao được. Mà khi nào giác thì nó hết thôi. Chúng ta tu như thế cho tới khi mà cái căn thức này nó yếu đi, gây tánh giác nó mạnh nhất thời, căn thức vừa tan từ tánh giác bung vỡ thì qua chân trời giác ngộ. Lúc này quý vị tìm một chút của vọng tưởng làm thuốc không bao giờ còn. Cho nên những vị mà còn niệm á, thì khi hỏi vậy thì khi ngộ đạo rồi không khởi làm sao biết làm việc. Nếu còn niệm á, thì chúng ta trả lời không được. Tại vì chúng ta đang bị có khởi niệm mới biết làm việc, có khởi niệm mới biết logic, có khởi niệm mới biết đa chiều, và chưa nếm được, chưa cảm nhận được, chưa sống được. Không niệm mà vẫn là đa chiều logic hơn cả có niệm. Nếu chúng ta chưa một lần như thế thì trả lời không có rồi. Còn có rồi á, một lần như thế rồi chứ đưa chưa nói là mạnh. Nếu mà quý vị chín chắn mà thấy rõ, nhận rõ, sống được và dùng rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ một điều: không nhất thiết phải có niệm mới là phát minh đa chiều logic. Khi mà giác ngộ là xong, vọng tưởng không còn, sân si không còn, vô ký không còn, ngồi rung thinh. Có nhiều vị hỏi: thưa thầy, bây giờ có ngồi thiền ngủ gục hoài giờ phải làm sao? Nó đâu gì đâu, ngủ gục nó là cái câu chuyện còn của cái người còn mê khi còn tu. Mới vô ngồi tu thì vọng tưởng nhiều quá, mình cứ buông, mình không thèm để ý, mình cứ tu. Nhưng mà nó vọng tưởng nó mạnh cho nên đâu đó nó cũng làm cho mình mệt mỏi. Thì trong tâm thức của mình tự nó mệt mỏi. Thời gian ngồi thiền, cái thân của mình nó chuyển hóa. Cho nên tâm mình nó cũng với bớt vọng tưởng, nó nhẹ, nó an chút. Thì khi đó làm sao? Khi đó cái tâm nó nói mệt mỏi quá, mình nói ngủ bù. Cái tâm nó nói chứ không phải mình nói, mình không thấy. Ngồi thiền liên tục 6-7 tháng, nó sẽ có một trần vọng tưởng tới 6 tháng sau. Thì cái vọng tưởng nó với bớt, nó nhẹ lại, cái thân mình, cái tâm mình nó riu riu là nó ngủ. Nó ngủ như lên đồng. Tại vọng tưởng mệt quá giờ nó ngủ. Nó vậy đó. Tới khi ngủ thời gian nó tỉnh lại, bắt đầu nó vọng tưởng lại, vọng tưởng ít hơn. Quyết tu nữa thì tới khi nó ngủ là mà ngủ nhẹ. Ngủ nhẹ xong á thì sau đó nó tới cái đoạn vô ký. Nó vậy đó. Thì đây là quý thầy tạ theo cái chiều hướng ví dụ thôi. Còn tâm thức do cái công phu quý vị mạnh hay nhẹ nó có khác nhau nữa. Thì lý do thứ nhất mà ngủ á là gì? Vọng tưởng mỏi quá tới lúc êm là nó ngủ. Ngủ gục là một câu chuyện tất yếu của người ngồi thiền. Cho nên người ta nói vui, nói rằng là chưa biết ngủ gục là chưa biết ngồi thiền. Chỉ có ngồi thiền yên mới biết ngủ gục. Còn mới tập ngồi mà chưa ngồi quen thì vọng tưởng nó nhiều, chưa ngủ đâu. Nên cái người mà ngủ gục là phải qua 6 tháng mới ngủ gục cho mới chưa ngủ đâu. Nên cái người ngủ gục là người biết ngồi thiền rồi đó. Cái thứ hai á, chúng ta nhớ cái thời Đức Phật còn tại thế á, cái người ngồi thiền ngủ gục nhiều là ngài Mục Kiên Liên, ngài chứng thánh rồi. Mà thậm chí ngài ngồi thiền ngủ gục một con quỷ đi ngang nó chung bị quýnh mà ngài không biết nữa. Đó không phải là do ngài ngủ mà ngài thì hiện để an ủi chúng ta. Tu chứng thánh thứ còn ngủ gục, còn quý vị còn phàm phu ngủ gục thì thôi cũng tất nhiên thôi, cố gắng tu. Chứ không phải nói ngài ngủ gục thì mình cũng ngủ ngay, không phải thế. Ngài an ủi để mình cố gắng mình tu, chứ không phải là an ủi để mình ngủ. Đó là lý do thứ nhất của ngủ gục. Lý do thứ hai á là nó do thức ăn. Ăn cái đồ mà béo nhiều quá lên, người ly bì nó không có sáng ngủ. Thứ ba là ăn no xong mà chưa được 2 tiếng ngồi thiền liền nó ngủ. Cái hệ thần kinh xuống bao tử lo làm việc cái đống đồ ăn ngon ở dưới á, trên đầu để trống ngủ à, ngủ ly bì. Và điều kế nữa là do thời tiết. Như lúc trời nó kiểu mà nó không có gió mà nó nắng, cái kiểu mà oi 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 là cái xoáng mình bị, cái bị xoáng nó không ngủ. Rồi kế nữa là mình làm việc nó mệt mỏi, hôm nào cũng bị thất thường sinh hoạt, không ngủ trưa chẳng hạn thì tối nó ngủ. Rồi có một loại ngủ mà đặc biệt, không phải ai cũng bị, đó là nghiệp. Cái nghiệp ngủ này á là quý vị thấy mới biết, chứ còn hiểu không hiểu. Là cái là bình thường không ngủ, có thể làm việc suốt đêm cũng không ngủ, mà vừa bắt chân lên nó ngủ liền. Mà không phải ngủ bình thường, mà ngủ cái đầu nó gập xuống dưới đất, đùng đất xong nó ngất lên lại, gập xuống nhấc lên này. Có lần quý thầy thấy á, dù như canh một đêm ra ngồi tịnh tu tinh thần tịch chiếu đùng thái hư vậy đó. Cho tới khi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là vừa hô thiền là vì đó vừa ngủ, cứ nghe hô thiền là cứ ngủ, cứ bắt cái chân lên là ngủ, gập dưới đất lên, ngồi kia cứ hô thiền đó là cứ ngủ. Ngủ vậy đó mà nghe nói Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gọi cái bon là người này tịnh lại là niệm Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vừa xong chữ đi cái là gục liền. Gục liền thì ngoài kia cứ niệm. Người hô thiền niệm vừa xong đánh cái bon trong đấy tịnh dậy niệm Phật xong gục tiếp. Đánh cũng vậy, đánh cái bốp xa xong gục tiếp. Cái đó là bị cái bệnh nghiệp. Cho nên cái nghiệp này thì phải sám hối. Cái nghiệp này không biết quý vị cảm nhận chưa, ngày xưa ở Trúc Lâm mình đang ngồi thiền yên vậy đó, mình thấy mấy thầy sao mà có thầy tú lâu rồi mà cứ ngồi hỗn trầm hoài, không có chịu tỉnh giác. Mình vừa nghỉ xong, buổi sau mình ngủ gục, bị quả báo. Mà không phải một mình nó phàn đâu, như vì bị vậy đó, quý vị biết, bị quả báo nha. Mình ngồi vậy thấy người ta ngủ, mình khinh, buổi sau mình ngủ à. Là vậy đó. Cái này ai mà từng tu nhiều mà khởi tâm mới thấy. Còn quý vị tu ít khởi tâm nó chưa có kết quả mới thấy, nó là lắm. Gọi là cái nghiệp ngủ là gì. Thì tất cả những cái ngủ đó đó, nếu mà giải quyết theo cái chiều hướng của người mới tu thì hòa thượng dạy là chúng ta phải nghĩ đến Bát Nhã và quán chiếu trong bài kinh Bát Nhã đó. Còn cái người mà nhẹ hơn tí thì mở mắt to ra, tỉnh giác cho mạnh lên. Nhưng mà ai có kinh nghiệm rồi á thì quý vị biết ra không, nó dễ lắm. Cái này phải có kinh nghiệm, ngồi thẳng lên, hít thở cho thông. Cái lực giác mình nó đang có thì cái ngủ nó vừa tới là mình giác á. Nó giống như có một cái gì mà nó nhuyễn, nó nhỏ mà chúng ta chỉ cảm nhận có từng cái lỗ chân lông thôi. Những bịch ni lông mà nó chỉ là những cái chấm bằng lỗ chân lông thôi. Nó lột hết người mình ra, sân trưng nó hết ngủ tuyệt đối luôn. Chứ không phải kiểu gục rồi trì, không phải thế. Nó đặc biệt vậy đó. Thì cái này mà kể cả đi mệt, rồi mất ngủ, ăn uống thất thường, bị cảm, nhưng mà vẫn trì được, độc đáo lắm. Thì tùy cái mức độ từ thấp tới cao, quý vị khéo léo vận dụng. Thì mức độ cao thì nó trừ được, nhưng mới tu thì cứ quyết tâm thiết tha tu hành thì nó không có ngủ. Hoặc là sư ông dạy là mình rầy nó, cộ mắng nó, bây giờ muốn xuống địa ngục thì sao mà bắt ta ngủ đó. Họ thường nói vậy đó, ngủ là trong hang quỷ, giờ muốn kéo tôi xuống địa ngục thì sao mà con ngủ đấy. Mình mạnh mẽ như vậy đó, rồi thì nó ngủ, mình cứ trì nó, mà đừng có buồn nàn quá là mình thua nó. Nhớ là còn vô minh là còn ngủ, nhưng mà không có được. Lấy cái vô minh ra bào chữa để mà ngủ tự do, mà phải quở, phải rầy, rồi phải tỉnh giác, phải làm mọi thứ để chiến thắng. Và chúng ta cứ chiến đấu. Vọng tưởng thì khi thô, khi tế, khi thì hiện tướng, khi ru hồn. Cái hiện tướng thấy vậy cho tới khi nó ru hồn khó trị hơn, quý vị. Đang tu vậy tự nhiên mê nó ru hồn kiểu gì, tự nhiên thấy chán chán rồi, kiểu nghĩ về thế tục nó vui hơn. Sau gia đình thấy chơi với con với cháu vui quá, ở chùa nó ngán mà đâu đi về. Cái vọng tưởng á, quý vị biết tu thời gian nó biến tướng. Hiện nay nó nổi bậy bạ mình trừ thấy khó, thực ra nó dễ. Còn khi nó biến tướng là nó không có tướng, nó ru hồn. Mà khi ru hồn rồi thì nó biến tướng nhiều thứ lắm. Nó giống như là khí hydro mà xuyên qua cái lốp cao su vậy đó. Nó nhuyễn nhừ vậy đó, mình không biết đâu. Có khi tu thời gian nó biến tướng kiểu gì mình trì, bắt đầu nó qua cái tướng thần thánh. Nghĩ bây giờ mình tu trên núi cao vậy là mình cũng an lạc, mình cũng có lực rồi. Nhưng tu mình thì lợi ích cho ai? Thôi thì về nhà, mình cất cái cốc gần nhà. Nhà đó còn mình có cái núi gần gần đó. Hằng ngày lâu lâu xuống thuyết pháp với cha mẹ trả hiếu được. Rồi ai tới rồi mình thuyết pháp rồi mình cũng tu tâm, mình đâu có đồng đâu, cũng tu hành cũng ngon lành vậy đó. Chứ ở đến núi đồ ai tu vậy thì nó phí. Nghe có lý quá, bước về thời gian đâu còn tu là đâu, thời gian bắt đầu nó cọp cắm sừng vô một sừng, đâu tu hành gì nữa. Còn cái người nào mà mạnh mẽ là rõ ràng này, đây là vọng tưởng, mày đừng gạt tao, dứt khoát chết cùng ở đây. Còn giáo hóa là có duyên thì liền đến, mà không duyên thì thôi. Khởi tâm là tạo tác thì không được gọi là giáo hóa. Còn trong tạo tác là mê, mà mê lấy gì giáo hóa? Khởi tâm là tạo tác, mà tạo tác sanh diệt. Sanh diệt là mê mờ. Mê mờ là giáo hóa cái gì? Không được gọi là giáo hóa. Cái đó là tạo tác sanh diệt. Đi theo tiếng nói của sanh diệt thì hết tu rồi đó. Còn cái người mà tu hành thì nhớ là trong từ tánh vô sanh có duyên liền đến. Không duyên thì nó thế thôi. Khi mà quý vị sống mà đúng thực với tâm mình như thế thì sẽ thấy có nhiều người mình hay hỏi để kiểm tra, nói theo quý vị về với tổ Đạt Ma qua bên núi Thiếu Lâm ngồi mấy năm, mấy vị trả lời cái veo lên 9 năm thưa thầy. Nói, đúng, nhưng mà đúng trong sách, bởi vì quý vị con sanh diệt cho nên học hiểu trong sách, con sanh diệt đem sách mà trả lời, cho nên mình là đây, còn tổ thì về Tây rồi, không có dính dáng gì nhau hết. Cho nên tổ nói trời trời, mấy cái người đệ tử này khi tôi ngồi thiền tôi đâu có nói là tôi ngồi 9 năm đâu, giờ trả lời 9 năm. 9 năm đây là cái người sau họ viết lại mà, chứ tôi đâu có nói ngồi 9 năm đâu. Quý vị có nghe nói là tổ Đạt Ma nói rằng là tôi sẽ ngồi đây 9 năm không? Đâu có đâu. Tổ không nói mà bây giờ nói tổ Đạt Ma ngồi 9 năm, vậy nó nói oán cho ngài sai, nó nói cho vui là như thế. Chứ thật ra chúng ta chưa khế hợp với tổ sư. Khế hợp tổ sư là gì? Ngài sang Trung Hoa Đông Độ để giáo hóa, qua cái lời đối đáp vua Lương Bảo Đế, nếu có nhân duyên tỏ đạo ngài giáo hóa ngay, nhưng mà vì vua không tỏ, ngài thấy chưa có duyên thì ngồi. Thế thôi, chưa có duyên thì ngồi. Ngồi bao lâu? Không có ý thì nói bao lâu. Còn nếu nói bao lâu là không ngồi được, còn không ý thì không nói bao lâu cả. Nếu vừa ngồi xuống mà ngài Huệ Khả tới đúng duyên thì ngài đứng dậy liền giáo hóa. Nếu ngồi xuống mà 9 năm ngài Huệ Khả tới thì ngài xả định ra giáo hóa. Nếu ngồi xuống mà 10 năm sau ngài Huệ Khả mới tới thì ngài xả định ra 10 năm. Nếu mà ngài Huệ Khả chưa đến thì khi nào có duyên đến thì ngài mới xả định ra. Như vậy có thể là chốc lát, có thể muôn đời, trong này không có ý thì hỏi tổ có bao lâu. Đừng khởi phân biệt. Thế rõ ràng hôm nay chúng ta tu đòi về nhà cất cóc và giáo hóa cha mẹ rồi thuyết pháp bà con rồi, quá trời sánh diệt tu hành gì. Cho nên cái này chúng ta phải sống cho khế với cái thiền, thật lòng mà tu thì mình mới thông. Còn chiều theo vọng tưởng nó lừa gạt thì thôi, nó gạt trăm chiều quý vị. Thì sẵn nói cái câu chuyện vọng tưởng này, quý thầy nói giống dài một tí để quý vị thông, để mà đành lòng mà tu hành. Chứ không đành lòng ăn rồi cứ dừng vọng tưởng hoài. Cứ lâu lâu nói thưa thầy con còn nhiều vọng tưởng quá, thưa thầy con hết vọng tưởng rồi, thưa thầy con thấy vọng tưởng, thưa thầy con dừng vọng tưởng. Nói hoài vậy đó. Là tại vì quý vị chưa đành lòng mà tu, chưa yên tâm mà tu. Còn nói cho suốt, cho thông, cho thấu á, yên tâm mà tu rồi á, tôi chỉ biết tu, biết tỉnh giác, dòng tượng còn tôi không có rảnh để ý nó. Tôi không có mê, không có lầm, không có ngu để nó kéo đủ rồi, tôi không rảnh để ý nó. Còn nhiều cũng được, ít nhiều giống nhau. Bởi vì khi mà quý vị giác ngộ rồi thì ít nó cũng hết, mà nhiều nó cũng hết. Nó hết thì nói gì ít nhiều. Giống mình nằm ngủ á, mình mơ chút chút, mình tỉnh dậy, còn không? Không. Rồi nằm ngủ mơ nhiều quá, tỉnh dậy còn không? Cũng không. Thì tỉnh dậy toàn không thì nói gì mơ nhiều, mơ ít làm gì? Mình nói nhiều ít là ở trong mộng, trong mê mà nói, chứ còn tỉnh dậy không mà. Thì hôm nay cũng vậy, việc mình làm là giác, mà giác là toàn không. Cho nên ngài Từ Trung Thừa Trị nói đó, trong mộng tạo tác giác rồi toàn không, trong mộng tạo nào nhặt nào thưa, tịnh ra rồi không có mảy tớ kẻ tóc. Nào thưa là nhặt là nhiều ít, mà tịnh ra rồi không, thì biết là giác là không thì lo mà giác, để có ngày giác ngộ thì toàn không. Đừng ở đó mà đếm vọng tưởng nhiều hết nữa, không có rảnh. Bên ngoài không gì hết, bên trong không gì hết. Cái này đó là quý vị phán cho mình để vậy thôi. Chứ còn đúng pháp thì đâu có gì đâu mà nói có và không. Quý thầy chị Hoài à, đi làm là nó hiện tướng của sinh hoạt, giống đi kinh hành vậy đó. Đi xe, đi ô tô, đi làm, đi lui đi tới, nôm na là sinh hoạt. Nếu quý vị tới cái công phu mà được án như vậy rồi á, nếu nha, chứ còn vị nào mà mới tu nói thưa thầy, thầy chị vậy cũng làm được, là tại vì con thô. Tấm nó còn thô, vòng tượng con thô là làm không được là đúng. Còn quý vị đã có những cái hiện tượng này á, hiện tướng này á, là trong tâm mình có tiến bộ rồi. Thì đơn giản lắm, mình ngồi lên thế này, lên xe thế này, mình đang sáng suốt, đang giác sáng rõ ràng. Sau đó nhìn tất cả mọi thứ mà suốt qua hết, không dừng trù vào bất cứ một thứ gì, và chẳng phải là dừng trù vào tất cả mọi thứ, thì chúng ta biết suốt. Có nhiều vị nhầm là cố làm sao mà biết hết. Nhưng mà biết hết đó chẳng khác nào chúng ta cố dừng trù biết tất cả, thì lại căng thẳng hơn. Mà suốt qua có nghĩa là không thèm biết gì hết, mà không phải là không biết. Đừng cố biết và chẳng phải không biết, mà chỉ là tự nhiên như nhiên. Suốt như thế thì mình và cảnh thì không hai. Thế đừng nói là hòa hợp nhất hay hai, nói hòa hợp nhất hai cái đó là có tướng để mà tưởng tượng rồi. Còn khi đó tâm đã rộng sáng thì vô là như thế, đừng có nói nhiều nữa, cứ thế đi. Đi kinh hành cũng thế, đi xe cũng thế, đi sinh hoạt cũng thế, đi làm việc cũng thế, thì suốt ngày cái tự tánh hiện tiền rồi. Cho nên các vị sư nói rằng là hằng ngày không việc khác, chỉ ta tự biết hay đó. Nhật dùng vô tha sự, duy ngô từ ngẫu hài đó, tức là ngẫu hài là thầm khế hợp, thầm biết rõ ràng, không ai biết được việc đó. Và là hằng ngày không việc khác, chỉ ta tự biết hay là vậy đó. Thì đây là đã trả lời câu hỏi này, mà thực ra quý thầy không phải trả lời thẳng, mà nói nhiều một tí để quý vị thông suốt, rồi quý vị đành lòng tu hành và biết được cái công phu ngang cái mức này. Có nghĩa là mức dưới tí là áp dụng nó khó đó, mà trên nữa thì khác hơn, còn ngang này là như thế. Thì hôm nay trả lời 3 câu hỏi nhưng mà hết giờ rồi, thì những câu còn lại mình sẽ dành buổi sau. Tại vì quý thầy thấy những cái câu hỏi này nó đi thẳng vào trọng tâm việc tu hành, mà quý thầy trả lời quá lý thuyết á, thì nhánh chậm gì cũng được hết. Nhưng như vậy thì quý vị cũng học hiểu chơi chứ không có lợi ích. Nhưng quý thầy muốn nói rõ, chỉ rõ và phải nhận được. Nói dài như vậy quý vị chỉ cần nhận một chỗ thôi là nó suốt. Mà nhận được rồi á, cái đó là của mình, nó không có quên. Còn quý thầy nói cho quá là đó là cho quý vị hiểu. Hiểu thì bữa nay hiểu cho vui, mai mốt giúp một đá người ta quên tút lút không tới đâu. Còn nó là mình rồi á thì không mất. Cho nên quý thầy dạy làm sao muốn quý vị là phải nhận ra cái đó là mình cảm nhận ra, chứ không phải là hiểu hay thuộc bài. Ngắn đây là hết giờ rồi, mình nghỉ thì bữa sau học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.